Chương 5. Cái chết của lão mù.
Thì ra tính tò mò của tôi còn mạnh hơn cả sự sợ hãi. Tôi không thể ngồi yên một chỗ. Từ gầm cầu, tôi thận trọng bò ra và nấp sau bụi cây kim tước hoa. Từ đây, tôi có thể trông rõ một con đường chạy trước cửa quán. Tôi vừa thiết lập xong trạm quan sát của mình thì quân thù xuất hiện. Chúng gồm 7-8 tên. Cả bọn chạy nhanh tới, tiếng giày dép khua ầm ĩ hỗn độn. Một tên cầm đèn chạy đầu tiên, theo sau hắn là 3 thằng cầm tay nhau. Dù có sương mù, tôi vẫn nhận ra kẻ đi giữa bộ ba, đó là lão hành khất mù. Sau đó, tôi nghe rõ tiếng hắn và biết chắc là tôi đã nhận đúng. Phá cửa ra, lão mù hô lớn. Xin tuân lệnh, 2 hoặc 3 tên đáp lại. Và bọn này nhào vào tiến công cửa quán. Tên cầm đèn đi đằng sau, tới sát cửa, bọn chúng dừng lại bàn tán thì thào. Rõ ràng là chúng ngạc nhiên khi thấy cửa không hề khóa. Sau đó lại có tiếng lão mù ra lệnh. Giọng nói nóng nảy, điên dại của hắn mỗi lúc một lớn và chúa tai. Xông vào nhà! Xông vào nhà! Hắn vừa gào, vừa chửi đồng bọn chậm chạp. 4-5 tên bước vào nhà, 2 tên đứng lại ngoài đường cùng với lão hành khất gớm ghiếc. Sau vài phút im lặng, bỗng có tiếng kêu kinh ngạc và một tên nào đó từ trong nhà rúng lên. Thằng Bill chết rồi! Nhưng lão mù lại chửi bọn tay chân. Lục soát người hắn đi, quần lười biếng khốn kiếp kia. Những thằng khác leo lên lầu, tìm chiếc xương, lão mù ra lệnh. Bọn chúng nện giày thình thịch trên các bậc thang ọp ẹp và hẳn là cả tòa nhà đang rung chuyển vì bước chân của chúng. Sau đó lại có những tiếng kêu kinh ngạc. Cái cửa sổ nhỏ ở phòng lão thuyền trưởng bật toang, mảnh kính vỡ rơi loàng xoàng xuống dưới. Một tên nhô ra ngoài cửa sổ, đầu và vai hắn lộ rõ dưới ánh trăng. Hắn nói lớn với lão mù đang đứng dưới đường. Ê Pew, có kẻ nào đó đã tới đây trước bọn ta, nó đã lục tung cả chiếc xương lên rồi. Ở đấy còn gì nữa không? Lão Pew giống lên. Còn tiền. Tiền thì cần quái gì? Lão mù hét. Tao nói đến giấy tờ của lão Flink kia. Không thấy giấy tờ gì cả. Một tên đáp. Ê, bọn ở dưới nhà, chúng mày xem bên xác chết có giấy tờ gì không? Lão mù lại gào. Một tên cướp khác, có lẽ là một trong những tên ở lại dưới nhà để lục soát xác lão thuyền trưởng, xuất hiện ở cửa quán trọ. Hắn nói, chúng nó đã kịp lục soát xác chết trước bọn ta và chẳng để lại cho bọn ta chút gì. Chắc mụ chủ quán và thằng chó con của nó đã làm việc này rồi. Lão Pew gầm lên. Tiếc rằng tao không móc mắt thằng Un con đó, bọn chúng vừa ở đây thôi. Lúc tao tiến vào quán, cửa cài chốt bên trong mà. Chúng bay, hãy đi lùng bọn nó, hãy đi lùng mọi ngóc ngách. Đúng là bọn chúng vừa ở đây. Tên cướp đứng bên cửa sổ nói, chúng để lại ngọn nến đang cháy. Lùng đi chúng bay, bởi tung cả nhà lên. Lão Pew vừa khua kệ lộc cộc, vừa nhắc lại. Thế rồi trong quán trọ già nua của chúng tôi bắt đầu cảnh hỗn loạn ghê gớm. Tiếng chân bước huỳnh huỵch vang lên khắp nơi, rồi tiếng bàn ghế đổ rầm rầm, tiếng sập cửa ở trên lầu và dưới nhà. Đến nỗi những tảng đá lớn xung quanh cũng dội lại tiếng động dữ dội ấy. Nhưng tất cả đều công cốc, bọn cướp lần lượt bước ra đường và báo rằng không tìm thấy chúng tôi ở đâu cả. Đúng lúc đó, từ xa lại vang lên cái tiếng huýt sáo đã từng làm má con tôi chết kiếp khi chúng tôi ngồi đếm tiền của người chết. Lần này tiếng huýt sáo vang lên 2 lượt. Trước đây tôi tưởng rằng lão mù dùng tiếng huýt sáo đó để gọi đồng bọn tiến công. Nhưng bây giờ tôi nhận thấy tiếng huýt sáo vang lên từ sườn đồi trông qua làng bên và tôi đoán rằng đó là ám hiệu báo nguy cho bọn cướp. Thằng đất đấy, một tên nói. Chúng mày nghe xem, nói huýt sáo 2 lần. Phải chạy thôi, chúng bay. Sao lại chạy? Lão mù gào lên. À, chúng mày, quần ngu ngốc. Thằng đất bao giờ cũng đần độn và nhát gan. Không nên nghe thằng đất. Còn mẹ chủ quán và thằng lòi nấp ở gần đâu đây thôi. Chúng không thể chạy xa được. Bọn bay phải tìm cho ra chúng. Đi lùng đi, lũ chó. Lùng khắp mọi xó xỉnh. Ôi khốn khổ thân ta, hắn rên rỉ. Phải chi ta sáng mắt. Tiếng gào của lão mù khích lệ bọn cướp được đôi chút. 2 tên trong bọn bắt đầu sục sạo giữa những đống củi, nhưng chúng tỏ vẻ miễn cưỡng. Rồi chúng thấy rằng nên nghĩ tới chuyện chạy trốn hơn là chuyện đi lùng. Mấy đứa còn lại thì đứng sớ rớ ở giữa đường. Bọn ta sắp có bạc triệu trong tay, vậy mà chúng mày cứ rù rù rơ rơ như những thằng ngốc ấy. Lão mù lại nói, nếu chúng mày vớ được số giấy tờ ấy, chúng mày sẽ giàu hơn cả vua. Giấy tờ đó ở ngay đây, chỉ cách có 2 bước. Chính chúng mày cũng biết điều đó, vậy mà chúng mày lại thoái thác và tính ban chuôn. Trong bọn bay, chẳng moi được một đứa nào dám liều mạng tới gặp thằng Bill và đưa dấu hiệu đen cho hắn. Chính tao, một thằng mù, đã làm việc đó, và vì chúng mày, giờ đây tao bị mất vận may của mình. Tao phải kéo lê cái kiếp ăn xin khốn khổ trong khi lẽ ra tao phải được lên xe xuống ngựa. Nếu chúng mày đừng nhát như thỏ đế, chúng mày có thể tóm hai mẹ con chủ quán dễ như chơi. Nhưng bọn ta đã vớ được những đồng đục lôn rồi mà. Một tên cầu nhau. Có lẽ chúng nó đã giấu giấy tờ đi rồi. Tên khác nói thêm. Pew, cầm lấy tiền và đừng giở trò điên khùng ra nữa. Lão mù quả là giống một thằng điên. Những lời phản kháng cuối cùng của bọn cướp đã làm cho hắn phát điên thực sự. Trong cơn tức giận điên cuồng, hắn giơ gậy cùa quạng nhào vào đồng bọn, định nện bọn này. Bọn này, tới phiên mình, đã đáp lại tên hung ác bằng những câu chửi kèm theo những lời đe dọa ghê gớm. Chúng cố nắm lấy chiếc gậy và giật nó ra khỏi tay lão mù. Cuộc cãi lộn đó đã cứu má con chúng tôi. Trong lúc bọn cướp đánh nhau và chửi nhau, thì từ cọn đồi phía làng bên vọng lại tiếng vó ngựa rồn rập. Gần như cùng lúc ấy, ở đâu đó sau hàng rào nháng lên ánh lửa và một phát súng lục vang rền. Đó là ám hiệu cuối cùng. Nó có nghĩa rằng nguy cơ đã gần kề. Bọn cướp bò chạy tán loạn, đứa thì chạy ra biển, dọc theo bờ vịnh, đứa thì chạy lên đồi. Nửa phút sau, trên đường chỉ còn lại độc lão mù. Đồng bọn bò hắn ở lại một mình, có thể vì trong cơn hoảng sợ, chúng đã quên bẵng hắn. Nhưng cũng có thể chúng cố tình làm như vậy, để trả thù lão mù đã chửi bới và đánh đập chúng. Còn lại một mình, lão mù điên khùng khua gậy lộc cộc trên đường và chìa tay kêu đồng bọn, nhưng rồi bị chệch hẳn đường và hắn lại chạy về phía làng. Lão mù lao qua tôi, chỉ cách có vài bước, vừa chạy vừa nói lầm bầm với giọng ai oán. Johnny, chó mực đất. Hắn gọi tên cả những thằng khác nữa. Các bạn ơi, các bạn đừng bỏ mặc lão Pew già này. Các bạn đừng bỏ mặc lão Pew già này. Giữa lúc đó, tiếng vó ngựa đã vang lên ở trên đỉnh đồi. 5-6 người cưỡi ngựa xuất hiện dưới ánh trăng. Họ đang phi nước đại xuống sườn đồi. Lúc ấy, lão mù mới hiểu ra rằng hắn đi không đúng về hướng cần phải đi. Rú lên một tiếng, hắn quay người và chạy thẳng tới con mương bên đường, rồi lộn nhào xuống đó. Nhưng hắn nhòm dậy ngay. Hoàn toàn bị rối trí, hắn lại trèo lên đường và đâm đầu ngay vào chân con ngựa phi đầu đoàn. Người cưỡi ngựa muốn cứu hắn, nhưng đã muộn. Tiếng thét tuyệt vọng của lão mù như xé toang màn đêm yên tĩnh. Bốn vó ngựa băng qua người hắn và hất hắn đi. Hắn ngã nghiêng, rồi từ từ lật sấp và không còn cựa quậy nữa. Tôi đứng phát dậy và gọi những người cưỡi ngựa. Họ dừng lại, bàng hoàng trước tai nạn vừa xảy ra. Tôi nhận ra họ ngay. Người phi ngựa cuối cùng chính là anh thanh niên trẻ ở làng bên đã tình nguyện đi tìm bác sĩ Livesey. Những người còn lại là lính Đoan mà anh thanh niên nọ đã bắt gặp ở dọc đường. Anh đã nhanh trí mời họ tới cứu chúng tôi. Tin đồn về một chiếc thuyền buồm nào đó ở vịnh vực cá voi đã đến tai ông Dance, đội trưởng đội lính Đoan, mà con đường tới vịnh lại chạy ngang qua quán chúng tôi. Ông Dance lập tức phi ngựa tới đó cùng với toán lính của mình. Nhờ sự tình cờ may mắn ấy mà má con tôi thoát được cái chết tưởng chừng không thể nào tránh khỏi. Lão Pew đã chết ngay tại chỗ. Chúng tôi đưa má vào làng. Ở đấy người ta cho bà gửi muối thơm và vệt nước lạnh lên mặt, nên bà đã tỉnh. Dù vẫn còn hết sức sợ hãi, bà lại bắt đầu than thở về việc bà không kịp lấy trong túi tiền của lão thuyền trưởng toàn bộ số tiền mà bà có quyền lấy. Trong lúc đó, ông đội trưởng Dance cùng với toán lính Đoan của mình đã phi ngựa tới vịnh vực cá voi. Xong, những người lính lại xuống ngựa và thận trọng dẫn ngựa xuống đồi. Phần muốn bảo vệ ngựa, phần thì nơm nớp sợ bị phục kích. Bởi vậy, nên khi họ tới được vịnh, thì chiếc thuyền buồm nọ đã kịp nhổt neo. Dù rằng nó vẫn còn ở cách bờ không xa lắm. Ông Dance gọi thuyền quay vào bờ. Có tiếng đáp lại, khuyên ông ta nên tránh những nơi được ánh trăng chiếu sáng nếu ông không muốn lãnh một suất đạn ngon lành. Và lập tức, một viên đạn rít ngay sát vai ông Dance. Chẳng mấy chốc, chiếc thuyền đã vòng qua mũi đất và biến mất. Theo lời thuật lại của chính ông Dance, ông đứng há hốc mồm trên bờ, hệt như con cá nằm trên bãi cát. Ông lập tức phái người đến B để báo cáo cho cano tuần tiễu đuổi theo thuyền bọn cướp. Nhưng chẳng ăn thua gì đâu, chúng nó đã trốn mất rồi. Đừng hòng mà đuổi kịp chúng, tôi chỉ mừng là đã cho đo ván được ngài Pew mà thôi, ông nói thêm. Tôi đã kịp kể cho ông Dance nghe về lão mù. Tôi cùng ông quay trở lại quán trọ, đô đốc Benbow, thật khó mà tà nội ở đấy đã bị phá vách như thế nào. Trong khi lùng kiếm má con tôi, bọn cướp đã đập phá mọi thứ, kể cả chiếc đồng hồ treo trên tường. Mặc dù chúng không mang theo được gì ngoài túi vàng của lão thuyền trưởng và mấy đồng tiền bạc ở trong ngăn kéo đựng tiền của chúng tôi, nhưng tôi thấy ngay rằng chúng tôi đã bị khánh kiệt. Một hồi lâu, ông Dance vẫn chẳng hiểu gì cả. Cậu bảo rằng chúng đó đã lấy hết tiền. Hawkins, cậu hãy giải thích cho tôi xem chúng còn cần gì nữa, chúng còn tìm số tiền nào nữa chăng?
Không, thưa ông, không phải tiền ạ. Tôi đáp, cái mà chúng tìm đang nằm trong túi áo tôi đây, và xin nói thực rằng tôi muốn cất vật này vào một chỗ an toàn hơn.
Đúng lắm, cậu bé ạ, đúng lắm. Ông Dance nói, cậu cứ đưa vật đó cho tôi nếu cậu muốn. Tôi tính đưa vật này cho bác sĩ Livesey.
Đúng lắm.
Ông Dance hăng hái ngắt lời tôi. Đúng lắm, bác sĩ Livesey là một nhà quý phái và là một quan tòa. Có lẽ tôi phải đích thân phi ngựa đến báo cho ông ấy hoặc cho ông điền chủ Trelawney biết sự việc vừa xảy ra. Dù sao đi nữa thì lão Pew cũng đã chết. Tôi chẳng hề áy náy về chuyện đó, nhưng có thể có kẻ sẽ đổ tội cho tôi, một đội trưởng lính đoan của nhà vua. Cậu hiểu rồi chứ, Hawkins?
Ta đi thôi, tôi sẽ dẫn cậu đi cùng nếu cậu muốn.
Tôi cảm ơn ông và chúng tôi trở lại làng bên, nơi cưỡi ngựa. Lúc tôi chia tay với má tôi, mọi người đã ngồi lên yên.
Doctor,
ông Dance nói, mày có con ngựa tốt, hãy để cho cậu bé cừ khôi này ngồi sau lưng mày. Lúc tôi vừa ngồi vững sau lưng Dodge và bám chặt lấy thắt lưng anh ta, ông đội trưởng liền ra lệnh lên đường. Toán lính phi nước đại trên con đường dẫn tới nhà bác sĩ Livesey.